vừa chưa có thiệt đâu. Vậy bây giờ cả người ăn chay trường cũng vẫn chưa tiến đến chỗ đó.
Vậy thì bây giờ ở đây đó, chúng ta trở lại đạo Phật thì có Bát Quan Trai Giới, Phật giáo Hòa Hảo thì có 4 ngày chay căn bản. Vậy bây giờ quý vị có khả năng tiến đến trường chay cũng giảm bớt nghiệp rất nhiều cũng càng tốt. Nhưng mà đặc biệt chúng ta lấy 4 cái ngày chay lạc phải cử hẳn này để làm chuẩn cho Bát Quan Trai Giới của cái tinh thần Phật giáo Hòa Hảo thử coi, để tập thành đi Tây Phương thử. Bây giờ đề nghị với bà con mình chiếu theo tinh thần này. Bây giờ mỗi tháng chúng ta người cư sĩ thì phải làm ăn đâu có nghỉ hẳn được, phải lo nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn để dạng mười ơn mới đạo làm con. Rồi lớp nào còn phải lo bận biểu chồng vợ cháu con, để đó mà chung lo cái bổn phận với nhau cho vuông tròn, thì hẳn ai cũng phải còn làm ăn. Thì trong khi làm ăn như vậy đó, chúng ta bận rộn quá nhiều trong việc danh lợi. Lắm khi có người, nhiều người còn làm cái nghề phạm tội nữa, như nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi trâu, nuôi bò, hoặc làm những cái nghiệp tội lỗi như mua bán thú vật, hay mua bán rượu, hay làm này kia, tội lỗi nghiệp báo quá. Nói chung là dầu ăn chay kỳ, ăn chay trường, giờ đây đồng đạo chúng ta cũng còn vi phạm quá nhiều. Thì chay mà không có giữ giới nói mau vậy. Mà cái câu thầy dặn trong những ngày chay lạc phải cử hẳn là muốn cho mình trì chay song song với phải giữ giới. Trai giới phải tinh nghiêm mới có đủ cái phần âm đức, mới có chứa đủ cái công đức trang nghiêm, mới có được cái phước báo đầy đủ. Bằng không thì trai mà không giữ giới là một điều rất nguy nan. Giống như cái người chuyên uống thuốc mà không biết cử kiêng, đụng món gì ăn món nấy, thì thuốc khó chuyên trở được bệnh, trúng cái món độc có thể là thuốc làm không lợi thì phải chết đi. Cho nên người trì chay giống như uống thuốc, mà người giữ giới giống như là cử kim. Nếu uống thuốc phải biết cử, đồ nào độc phải cử, đồ nào trúng bệnh phải cử. Còn bằng ăn bừa bãi lúng xác thì dầu thuốc hay thầy giỏi, chứ khó thể cứu được cái bệnh càng bướng này, ác là có ngày phải chết phải nguy. Vậy thì người ăn chay lâu năm bao nhiêu đi nữa mà không giữ giới kể ra còn cạn cợt lắm. Cho nên ai bắt đầu chúng ta vui lòng đi Tây Phương, phải vui lòng cởi mở cái nghiệp. Do đó, chúng tôi cùng quý vị bàn thẳng cái mục 2 này về vấn đề tập đi Tây Phương hàng ngày. Có nghĩa là chúng ta cởi mở nghiệp báo hàng ngày, cởi mở nghiệp báo với những cái điều tu học trên căn bản, chứ không nên còn gì đặt nặng cái cuộc sống vật chất bản thân gia đình mà làm điên đảo cho con đường đạo hạnh của chúng ta. Dầu chúng ta phải chịu nghèo chịu đói, mà đúng như lời thầy dạy là tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Có không cô bác anh chị em? Chứ còn lo giàu lo lợi chẳng rầu bớ dân. Đó, vậy thì bây giờ ở đây chúng ta giàu giàu sang đến đâu, dư rộng đến đâu, ăn sung mặc sướng đến đâu, vui thú cuộc đời đến đâu, làm cho con cháu mình no đủ đến đâu mà đạo hạnh mất rồi là cuộc đời mình đã mất. Còn giàu mình nghèo hèn, mình thiếu thốn mà được đạo hạnh thì quý báu vô lượng. Không những quý báu cho linh hồn mình mà cửu quyền cha mẹ cũng hưởng nhờ, con cháu mình cũng được hưởng nhờ phước đức hồng ân này, và đồng đạo mình cũng được hưởng nhờ là được noi cái gương lành tốt của mình mà tiến thân. Như vậy thì một cái chịu nghèo của mình để tu lại được lợi ích cho ba bên bốn phía sâu cạn đủ đầy như vậy, mà không dám hy sinh đổi lấy quả thiệt mình dở lắm, phải không? Vậy bây giờ kể từ nay khích khao con đường trì chay giữ giới để lo cầu Tây Phương cực lạc an vui. Vì Đức Thầy cho biết là niệm Phật thì đã dẹp lòng ta, chứ niệm Phật mà không dẹp lòng ta thì niệm để làm chi? Rồi đi Tây Phương sao nổi, phải không cô bác anh chị em? Đó, và phải gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp mới tiến đến chỗ niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Thì như vậy chúng ta mới đi đúng con đường của đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta tập đi Tây Phương thôi. Bây giờ trọn đời chúng ta mỗi ngày mà ăn đụng chạm quá nhiều khó bề mà nói mỗi ngày cho tinh nghiêm. Nếu mỗi ngày tinh nghiêm được là quý lắm, nhưng khó bề. Bây giờ nói cho những hạng người chưa đủ điều kiện mỗi ngày quá tinh nghiêm mà đã trì chay lâu rồi, tu hành lâu rồi, theo đạo lâu rồi, tập tành theo đường tu lâu rồi mà còn vướng bận quá nhiều, thì đề nghị quý vị theo tinh thần Bát Quan Trai Giới của nhà Phật nay Đức Thầy nhắc nhở trong giáo lý này. Thì trong những ngày chay lạc của 4 ngày chay đó quý vị tập thử. Mỗi một cái nửa tháng về 2 ngày phải nghỉ hẳn, đừng thèm làm ăn gì hết á. Tính sao gọn ghẽ cái công việc làm ăn, tới đó phải gom gọn lại bằng giao cho gia đình hay gì đó còn mình rảnh rỗi. để mà tiêu ba cái nghiệp trong tâm của mình, giải ba cái mê trong lòng của mình, trừ bỏ những cái nghiệp lực tham cầu vọng động của mình. Nghĩa là trong hai ngày đó 14 rằm và cuối tháng 29-30 thì nửa tháng chỉ nghỉ có hai ngày để thọ bát quan trai giới của Phật giáo Hòa Hảo thử coi. Những ngày đó đó mình thủ trì cái đạo đức cho tinh nghiêm, cho sâu sắc, niệm Phật cho nhiều, cho sâu, cho kỹ, cúng lại cho trang nghiêm đúng mức, thanh tịnh tuyệt vời, thành tâm một cách tuyệt đối. Phải không? Rồi những ngày đó đó bố thí ra bố chứ không có thâu vô cái gì. Xả ra không xả thâu chứ không gom tậu vô nữa. Ngày giờ đó chủ trương bố thí chẳng bằng làm những việc đạo nghĩa rồi lo niệm Phật trì tâm. Lìa bỏ hết những tham cầu lợi lạc. Dầu nghe con chồng nó, vợ con gì tính toán cái việc danh lợi cũng đừng nghiêng cái tâm theo. Mà nó có bạn, nó nói bữa nay, má tôi bả nghĩ bả niệm Phật rồi tụi tôi lộng cộng, bữa nay sơ thất tiêu hết 3 triệu, tốt lắm. Tiêu được 3 triệu là bớt 3 triệu đồng bạc nghiệp. Chứ nếu 3 triệu này còn là còn gánh 3 triệu đồng bạc nghiệp. Vậy thì bữa nay mà mình nghĩ, mình niệm Phật, mình tu trì, thanh tịnh cái tâm đây, mà nó lỡ sơ thất mà ăn tiêu 3 triệu đồng, mừng lắm. Mừng làm bữa nay tiêu bớt 3 triệu đồng bạc nghiệp. Chứ phải mình còn không vô niệm Phật đây mà mình ở ngoài lao chao lớp chốt, bữa nay 3 triệu đồng bạc nghiệp còn đó, mà còn thêm 7 triệu đồng bạc nghiệp khác nữa. Thì như vậy là 10 triệu nghiệp. Vậy là còn khổ nữa. Cho nên bây giờ người tu chủ trương là buông bỏ thế gian một ngày kia đi Tây Phương Cực Lạc, buông hết trần mê. Thì bây giờ một đống tội đây bớt ra tốt chứ không có gom thêm nữa. Nhẹ lần. Cho nên mỗi tháng vậy là nửa tháng hai ngày. Chúng ta lìa bỏ, đừng có thèm nghĩ gì. Thất bát cái gì cũng thôi, lỗ lã bao nhiêu cũng thôi, mà hao tốn bao nhiêu cũng thôi. Ngày nay cứ lo kiên trì niệm Phật, ở tại nhà không cần gom lại đâu cho đông cho chánh quyền ta rầy mất công hết. Bây giờ mình ở tại nhà, coi tại kệ này tu tỉnh tại nhà, mình ở tại chỗ không tu. Đó mà mình tu trong cảnh đó mới thiệt tu đó. Tu mà trước cảnh vậy mà rèn cái lỗ tai cho yên được, rèn con mắt cho yên được, rèn cái lỗ mũi cho yên được, rèn cái miệng cho yên được, rèn cái thân cho yên được, rèn cái tâm ý cho yên được, thì như vậy mới thiệt là tu đó. Nghĩa là ở nhan nhãn đó vậy đó, mà nó tính tiền tính bạc mình bỏ lơ được đó, mình không thèm để tâm tới đó. Nó nói lỗ lời mà mình không động tâm đó, mình niệm Phật ngon lành an lạc vậy đó là mới chắc ăn đó. Cho nên bây giờ ở tại nhà đó mình làm bổn phận, đúng không? Rồi đó mình chia riêng cho nó cái hoàn cảnh đó vậy, rồi nó còn ham mặn ăn quá thôi mình giao nó đi. Tới 14 rằm mình giao nó đi, tính gọn, sau tới đó mình giao nó, cái mình cứ kiên trì định tâm niệm Phật. Rồi quẩn nữa mình nghiên cứu vài câu giảng kinh gì đó, hoặc mình làm cái việc xã hội gì đó cho bà con bằng cách tiền bạc gì đó gửi cho ta. Những cái ngày mình sắp vô đó, mình đưa cho ta, để ta làm xã hội đồng bào gì đó, chẳng bằng bố thí cúng chùa cúng miễu gì đó không biết. Đó đắp đường bầu lộ gì cái mình vô mình yên trí, mình thịnh dưỡng cái rồi. Và trong khi tịnh dưỡng những ngày này, mình nhớ tư tưởng rằng nếu mình có chết trong những ngày này là mình đi Tây Phương luôn rồi, cái của này không phải của mình nữa nè. Nghĩa là bữa đó cúng lại gì cũng nhớ Tây Phương, niệm Phật gì cũng nhớ Tây Phương, nhúc nhích cục cạch gì cũng nhớ mình con người của Tây Phương chứ không phải ở đây. Bị mình đi lạc đường rồi ghé cái trạm này. Chứ sự thật là con đường mình đi từ vô lượng kiếp không phải ghé đây, mà tại đi lộn đường rồi. Thấy không? Đó. Có một vị vua bên Tàu ngày xưa là ông Khang Hy đó. Ông làm vua đó là vua nước lớn bên Tàu đó. Mà một hôm ông vô giếng cây ngôi chùa tại địa phương, sao ông chợt nhớ cái tiền kiếp của ông. Ông mới viết lên cái vách chùa hai câu. Ông nói là ngã bổn Tây Phương nhất nạp tử, dân hà đọ lạc đế dương gia. Ông xét nhận rằng ta là con ở Tây Phương kia, cớ gì lạc vào chỗ vua chúa này. Ai coi ta làm vua mà ta nói đi lạc. Còn mình dòng thứ muỗng dùa chén sành bể vậy mà mình ở đây đeo hoài đây. Người ta làm vua đó mà ta nói đi lạc đó mới vô làm vua chứ đáng lẽ đi Tây Phương rồi. Đời trước làm thầy Tăng mà không đi Tây Phương mà lọt đâu vô làm vua vậy. Ta nói ta là con ở Tây Phương kia tới giờ vì lạc vào chỗ vua chúa này. Còn mình lạc vô tới cái chòi tranh trại muối này mà còn ở đây lính quýt láng quán đây hoài. Không chịu chạy ra cho riết. Phải không? Ở trong nhà lửa 2-3 bữa rồi quen luôn, tính ở đây đó. Thấy không? Thành ra bây giờ ở đây mau mau chạy ra cho lẹ. Chứ không còn nói gì hết trơn. mà giờ mình chạy ra chưa nổi, lỡ tạo tác cái gông cùm xiềng xích này rồi, lỡ dính nào là trên thì cha mẹ, dưới thì chồng vợ cháu con. Rồi giờ mắc kẹt đây mà gỡ chưa ra, thôi giờ mình gỡ lần đi chắc câu thêm chi nữa. Cứ tháng hai ngày vậy giao hết, mình giống như hai ngày này mình chết thử, mình đi Tây Phương coi ra sao. Chứ đi Tây Phương thì của này đâu còn của mình phải không? Con này đâu phải con mình, mà thế gian này đâu phải của mình. Thì hai ngày đó mình buông hẳn giống như mình chết rồi vậy thử coi. Giống như bữa nay mình chết rồi mình phải đi Tây Phương vậy thử coi nó chịu không? Mình hỏi thử nó coi. Ra lợi đàng hoàng tử tế coi, đi qua đi lợi Tây Phương thử thử vậy coi nó đi ngọt không? Phải không? Chứ chưa dám ra vậy, ai coi có hai ngày mà buông hỏng được rồi nói tắt thở tôi đi Tây Phương, bộ nói chơi à? Nói cái này in hình như nói câu chuyện chơi nhà tròi vậy, đâu có phải vậy. Thấy không? Đâu có giỡn cợt vậy được. Vậy nên bây giờ mình đi thử Tây Phương hai bữa thôi bác Tâm. Đi Tây Phương hai bữa. Đi thử coi tháng đi, nửa tháng đi hai bữa, rồi nửa tháng nữa đi hai bữa. Đi luôn như vậy một năm coi nó chịu đi ngọt cái mình kêu con. Chồng mình bằng dao bằng lãnh, con vợ bằng dao bằng lãnh nói thôi nha. Tao dò đường một năm nay tao thấy tao đi Tây Phương ngọt rồi đó. Thì thôi giờ kể từ nay đó, thế gian này là không phải của tao nữa rồi đó. Thôi bây giờ giao hết nha không? Cho chồng vợ con cái để ai làm gì làm nha. Bây giờ tôi gửi thanh đây ăn đỡ hai bữa cơm đây thôi rồi đó. Cuộc đời tôi còn có hai bữa cơm, sự nghiệp tôi còn có hai bữa ăn. Đặng chờ cái giờ đi Tây Phương câu giờ ngầu trên bến bắc, đỡ bắt qua sông về xứ sở, hòm hòm đây đặng đi. Bị dò đường rồi, dò đường coi ngọt rồi bắt đầu mình ở đây mình chờ chật đây đó. Chợ chật 100% đây, bàn giao hết trơn đi, lỗ lợi gì giao hết. Kể từ nay giao luôn 100% chứ không có nói 4 ngày, 2 ngày gì đó. Bị mình mượn cái 4 ngày, 2 ngày đặng mình dò đường coi chắc ăn không ạ. Rồi dò đường thấy ngon rồi giao luôn đi. Đặng thủ sẵn đây, đặng chờ giờ đi Tây Phương. Hãy Phật lại rước con giờ nào con đi liền trong nháy mắt chứ. Không có liếc lại để sắp xếp gì nữa trơn. Bây giờ con sắp rậu trơn rồi. Bây giờ cả thế gian này là chồng vợ con cái chứ không còn của con. Rồi thanh xác này con cũng chuẩn bị rồi. Hầu nữa thủ sẵn để Phật rước con đi rồi gửi cho đồng đạo. Lại trước đồng đạo hàng ngày. Con cúng rồi con hướng về đồng đạo con lại con gửi trước rồi. Lát nữa tôi đi rồi tôi chôn cái thân này không được thúi hôi tiền nhiễm cho ta. Theo lời thầy dạy thì phải chôn kính, chôn cách kín đáo để cho khỏi tiền nhiễm cái người sống. Khỏi hôi thúi cho người sống. Nên nhờ đồng đạo đó tôi đã hàng ngày tôi cúng lại đây. Cúng lại xong tôi hướng về đồng đạo tôi lễ kính mấy lại rồi. Gỡ cái thân này cho đồng đạo độ giả này đồng đạo đem dập mãn tôi. Bây giờ xiên thì bó miếng đệm, xiên thì cho cái hòm. Không xiên thì giờ lấy cái xác không đem dục mãi cũng được, không cần gì. Phải không? Chứ khỏi cháu lợi chôn kiểu này kiểu kia rồi người sống bàn tới bàn lui chằn qua chịch lợi rồi nó gây lộn còn rối nữa. Muốn chôn sao chôn, tôi không cần, đồ bỏ rồi ai để sao để. Ai làm gì làm, không cần tính tới cái này nữa. Giờ gửi rồi. Nó gửi xong rồi đó, bây giờ đây xem xác con thật ơi, con cũng tính không có của con nữa. Bây giờ còn cái mảnh linh hồn con với cõi Tây Phương kia thôi. Hòm hòm dòm chậm chậm cái hoa sen trên đó. Thấy cái hoa sen tỉnh ngon lành đó, con dòm chậm chậm đó. Dòm cái tướng thật giờ chót là làm ơn lại rước giùm con cái một á, đừng để bừa một ly một tí nữa. Con điên cái một. Còn chồng vợ con cái này là quan gia nghiệp báo nhiều đời, con trút cạn tại đây rồi. Cái món nợ này con trả xong tại đây, kết thúc 100% rồi. Phiên tòa cuối cùng rồi. Không có còn sự kiện qua lợi gì nữa trơn á. Thấy không? Ăn quán chấm dứt. Con chấm dứt ngay trong lúc còn hơi thở. Thì Phật trước con giờ chót là chắc ăn. Đi cái một lập trường kỹ lưỡng. Hàng ngày cầu nguyện cúng lại đây thanh tịnh an vui. Kể từ giờ cô bác mà đủ sức bàn giao bàn lãnh cỡ đó rồi đen. Thời cúng nào cũng tới Tây Phương hết. Mà câu niệm Phật nào cũng tới Tây Phương bị cái tâm mình để bản chân rồi. Thì bây giờ để là đi ngọt chứ khỏi vô khóa ra khóa gì nữa sạch trọi mất công. Khóa rồi đi ra quên khóa lại. Mở cửa rồi nó vô nó ra ngoài nghiệp nó lấn mình. Bây giờ mình đóng cửa lộng cái một vậy rồi khỏi khóa nào nữa chân. Một khóa một là xong à. Khỏi cạm khóa nào. Có cái ông khóa một bóp cái cục rồi hả? Không có ai mở ra nổi nữa trơn. Đó là kính mít luôn là không ai phá quậy gì mình nữa trơn tỉnh bơ. Bây giờ lợi nó nói má ơi bây giờ con mặn ăn bây giờ nó lỗ 15 triệu rồi. Cảm ơn tốt. Bây lỗ hết cũng được nó bây nghèo nào dễ tu đấy. Chứ dòng thứ giàu về tính tối ngày tu không được. Tao hồi đó tao mắc cái dầu này mà mang cái gông này cho tới giờ này tao buông mới được. Là tao sức mà hôn hạn được con ơi. Đừng có nói lỗ 15 triệu, 20 triệu gì đó. Tao nói vậy là tao mừng giùm cho mày. Tao mừng giùm cho mày lỗ 15 triệu. Rồi ít bữa đây mày lỗ 30 triệu. Nên mày lỗ rước mày quảng hồn mày mà nhỏ nhỏ mày tu cái rồi nè. Thấy không? Chứ giờ tao công sống tao mừng kéo cài kéo cổ cho mày tới giờ này nó quá trớn bản rồi. Mà mai tao nhờ Phật nhờ thầy thức tỉnh cho ông tao tao kéo cái ách này tới giờ chót mở mạng xuống địa ngục ở luôn rồi. Thấy không? Đó. Vậy thì bây giờ lập trường quyết định đi như vậy. Vậy phần kết luận đó chúng tôi xin kể quý vị nghe câu chuyện. Để rồi kết luận nha. Để rồi tới cái phần 3 này kể câu chuyện bảo tao rồi kết luận luôn là hết đề. Thấy không? Câu chuyện này câu chuyện sống thật trên nhân gian giờ này chứ không phải câu chuyện xưa đâu quý vị. Câu chuyện tôi gặp một cái đồng đạo lớn tuổi đi trên non á. Ông này 70 mấy tuổi rồi. Ông kể tôi nghe câu chuyện mà tôi thấm tới bây giờ đó cô bác. Nhớ lại thấm. Chứ lúc đó nó ngày tù tù chứ cũng ham cưới vợ lắm nha. Lúc đó cũng muốn kiếm bà mà ông bà đó cũng tu ngon ngon như mình vậy mà. Rồi cũng làm bạn nhau tu, cũng hơi ngu ngu vậy đó. Tu tu chứ cũng còn hơi ngu ngu. Cũng nói người ta cũng tu, mình cũng tu. Thì gặp nhau cũng tu, như vợ chồng ông Sáu Hả vậy đó. Tính vậy cũng êm mà hỏi ông Sáu Hả coi êm không, ông biết liền à. Hỏi bà Sáu coi êm không biết liền à. Mà hồi đó mình cũng tính giải bị ta tu, mình tu thì làm vợ chồng rồi có đứa con vợ nó tu luôn là ngon rồi. Phải không? Cho nên tôi nghe ông già nói cái tôi quảng hồn tới giờ cô bác. Ông già ông nói nhiều năm trước mà tôi nhớ tôi giật mình hoài đó, lâu lâu nhớ trật mẫu chuyện tôi giật mình hoài. Ông nói cháu ơi, hồi mình mê muội theo đường đời đó mình tưởng ngon lắm. Ta nói bằng ăn mà giỏi là nó cực còn hơn con trâu nữa mà đi khoe với người ta nha. Nói anh em về xứ này đó mà ở nào giờ mà coi nhà cửa gì vậy. Tôi về đây mới có 10 năm mà đó tôi đất ruộng nhà cao cửa rộng bằng ăn gì dở ẹt vậy. Đã làm con trâu quá khổ mà còn khoe mình ngon nữa. Thấy không? Mạnh tay tóc trắng đó mới được ngon hơn ta chứ giỏi gì. Thấy không? Mê hơn người ta đó mới giàu đó. Ta mê ít ít ta mần lai rai ta ăn ta tu ta mới nghèo hơn mình đó. Còn mình quá mê nên mình mới giàu to mà cũng đi khoe nữa đó. Thấy không? Cháu ơi cháu, ổng nói mình vậy nha. Cháu ơi cháu, hồi đó bác ưa khoe cái kiểu đó tưởng mình anh hùng mình ngon không. Bây giờ nhớ lại mình ngu hơn ta. Thôi bây giờ cháu à, cháu xét lại coi phải đời người nếu mê muội tới giờ chót mà chết rồi đấy không. Thì đời người đó tiên mang thân người chứ lãnh lấy ba con là rồi. Một là con trâu, hai là con chó, ba đó là con heo. Lãnh đủ ba con rồi là đi bỏ mạng luôn. Nói trời ơi bác nói gì kỳ bác. Bởi vì cho mình sống trên nhân gian thì làm người người chứ sao bác nói lãnh ba con là con gì kỳ vậy. Nói tao kể mày ba con mày không nghe sao. Bây giờ thôi để bác giải thích cho con. Bây giờ con thấy rằng từ nhỏ tới lớn phải lo ló đầu lên cái thấy người ta giàu sang danh lợi vợ đẹp hậu sinh cái lo tranh được cái đó đó phải không. Rồi cứ mần bán chết bán sống bán thân mẹo dậu thức khuya dậy sớm trúng gió hơi hơi uống liều thuốc cũng ráng đi mần chứ không dám nghỉ. Có không? Ta nói nhảy mũi rầm vậy lợi muôn lành thuốc uống cái uống rồi là quải cài đi rồi đó. Quải cuốc quải cộ đi rồi đó chứ đâu có dám nghỉ, nghỉ thua ta sao? Nghỉ rồi nghèo hơn ta sao? Thành ra mần ta nói mần chết sống cháu ơi. Thanh niên mần riết đặng có vợ. Ai nghĩ coi đó. Ta giác ngộ rồi ta có vợ ta còn rầu trỏi rộng tràm mình chưa có vợ. Ráng mần riết cho giàu cho có vàng đặng cưới vợ. Xuân học. Mần ta nói còn hơn con trâu nữa. Con trâu mà còn có buổi có giờ có giấc còn thả ách thả cài đồ cho đi ăn còn mình mang riết thăm về đêm luôn có không cháu. Nó trời ơi sao bác nói trúng quá. Nó rõ ràng vậy á. Thấy không? Con trâu con bò thì mặn bằng ngày thôi bằng đêm ta mở ta nghỉ rồi vô chuồng ta văng mùng ta ung mũi nó ngủ rồi rồi cho nó lợn cỏ nó ăn đồ nó nằm nó ngái phò phò chứ nó đâu có lo gì nữa lo lỗ lợi gì. Con trâu còn sướng hơn bác rồi. Ông nói vậy không? Thầy tạm nói cực như con trâu chứ còn khổ hơn con trâu. Cực mà kèm cái khổ nữa. Vì mình có tính. Có tính giàu nghèo lợi lỗ hơn thua mình còn khổ hơn con trâu. Còn con trâu nó cài là nó cực thôi mà nó buông cài cái nó nghỉ khỏe đâu có tính gì nữa. Là nó cực mà nó không khổ. Còn bác đây cực mà còn khổ nữa bị khổ tâm. Tính toán này kia rầu buồn quán giận. Phải không? Thì như vậy cháu ơi màng cho đã rồi cứ vợ mừng lắm nha. Cứ vợ được mừng lắm, mừng quên ăn bỏ ngủ, ta nói thúc nói chuyện với vợ hoài, ngủ không được. Dòng thứ vợ chồng mới thích nói chuyện hoài, Em ơi, anh ơi, nói chuyện hoài, nói ngủ không được. Ông kể hết cái tâm tình cho mình nghe. Ông già, ông độc đáo thiệt. Ông kể không còn sót. Thằng này là ông làm cái bản cung khai tự thú. Cái mà ông nói ra đặng sám hối hết đáy lòng, đặng buông luôn mà. Thằng này là ông buông luôn rồi, ông mới nói cho mình nghe. Chứ còn ông chưa buông mắc cỡ, ông đâu có nói. Thằng ra ông khai hết. Rồi cái lụi hội cái nghe vợ mình mang bầu, nó mừng còn thấu trời xanh. Thấu trên mây xanh luôn. Tưởng gì đặng nó thêm đứa nữa nuôi thấy lão giải. Ông nói vậy. Thêm đứa nữa nuôi thấy lão giải. Ông nói vậy nha. Mà mình tưởng đâu là hạnh phúc dữ lắm nha. Nói nó mang bầu là sắp có đứa con. Rồi có đứa con ra thôi, cưng đi màn về mà thả hỏng vậy mà hôi nhễ nhại chứ đưa con đặng nựng à. Nựng ta nói nựng chết nựng sống. Rồi dòng thứ rau ria về mà hung con nít thịt non nó khóc dãy trời. Tội nghiệp biết bao nhiêu. Đó mà dìa cái dìa tới chưa kịp nghỉ ngơi là nựng con rồi. Thấy không? Đó rồi vô cái tắm rửa cơm nước này kia là sắp lưng đi màn nữa rồi. Cứ hoài như vậy mà màn riết là cháy da phỏng tráng đầu bạc hai cứ tóc không hay chút nào trơn. Quên tốt. Tưởng đâu hạnh phúc không cứ lo đuổi bắt bóng thả mồi cứ chạy cái vòng vòng theo ảo ảnh. Rồi vậy mà mình cứ thấy hạnh phúc hoài, cứ thấy mình ngon hoài làm ngại tới tới, tính ngại tới tới tới, rồi gian lận ngại tới, mưu mô ngại tới, khôn dại ngại tới, lấn ranh ngại tới, rồi dở lọt dở lời ra làm gì cũng làm hết, làm sao cho đá tay mới thôi à, phải không? Đó thì như vậy cháu ơi, đã đời rồi cái riết nó cũng ngán cháu, nói vậy chứ mê mê chứ cũng ngán, mần riết rồi tới lớn tuổi rồi nó đuối nó mệt rồi cũng ngán, mới tính, tính xem đoạn đường nữa mà cũng vẫn còn mê chăng à. Đó là quãng đường con trâu sắp kết thúc đó nghe. Ông nói đó là làm con trâu một con rồi đó. Cái gần kết thúc con trâu, cái nó chuyển qua con chó. Nó nói sao nữa bác? Sao mà chuyển qua con chó chi vậy? Nếu bị cháu ơi kêu con vợ lại bàn giao bàn lãnh việc nọ việc kia. Chia đứa này 5 đứa con, 10 đứa con gì. Chia đứa này thửa ruộng, đứa kia công sở, đứa này đâu. Chia tưởng vậy em. Ai về chia rầu mắt ngó lom lom hoài chứ bỏ nó đâu được. Bỏ nó đâu được. Rồi cái thằng con mình nó lên đồng, nó ở cảnh, nó cài cảnh cái ba cho con gửi con vợ, cái mắt giữ con vợ nó nữa. Đã giữ má nó dưới nó rồi giờ mắt giữ con vợ nó nữa. Họ cái thằng con trâu đó, mắt lo cho tụi nó. Rồi giờ tụi nó đẻ thêm đây tạo thêm rồi mắt mình lo giữ. Chứ gửi rồi không giữ con dâu mà nhà lấy trai nó gì nó chửi mình chết xong. Mắt giữ nữa. Mắt giữ con dâu, mắt giữ cháu nậu nữa. Cái rồi cái con vợ nó, cái nó lên đồng rồi, vợ nó tới đi chợ cái ba cho con gửi thằng tí. Là cháu nậu đó. Rồi cũng bắt lãnh chứ không lẽ bỏ. Đặng nó đi chợ rồi đi chợ ở nhà nó gửi con chứ không gửi kết. Nó kêu cái phẹt mắt ngầu dịnh hoài hay sao. Thôi cũng đi hốt đi rửa. Đi thay đồ thay đạt cho nó chứ làm sao bây giờ. Rồi tới đến đổ đồ đạt nó mà nó giàu có rồi mình bằng ăn khá đi giao lợi của cải nó giàu. Nó sắm đồ thứ hạng nặng không. Cái nó phơi sợ mắt nữa, cái nó kêu nó nhỏ nhỏ bà giữ tí ba cũng ngồi ngay 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 để bà dòm cái xào đồ giùm con à. Giữ tới quần áo của nó nữa. Chứ để mất bộ đồ thì 50-70 ngàn nó mai đồ ngạt ngạt không à. Đó, đã giữ vợ nó, giữ con nó, đã hồi đó giữ má nó là sợ ta lấy vợ mà. Họ còn trẻ đó rồi tới đẻ ra nó giữ nó. Lo cho nó rồi tới nó có vợ giữ vợ nó rồi nó gửi con giữ con nó gửi đồ giữ đồ. Thì ta nói tưởng bàn giao bàn lãnh khỏe à, già cháu ơi nó cực còn hơn con chó nữa. Mà tạm nói là làm con chó đó là dễ lắm. Cái gì cũng mắc giữ cho nó trân. Tới giấy tờ mà nó còn không giữ nữa. Nó cũng đưa mình giữ là ba ở không chi sao ba giấy tờ ruộng đất rồi ba giữ giùm con. Nó cũng giao qua tủ mình giữ giùm. Cái gì cũng giữ á, giữ như con chó vậy đó. Ta nói ngầu lom lom giữ hoài. Họ còn làm con trâu còn đi đám được, lâu lâu nghỉ bữa đi đám được, còn tới làm con chó hết đi đám dỗ đám gì, bị nó gửi con rồi mời đám dỗ dám đi không, đi nó té như sông chết cháu rậu mình sao. Thành ra ta nói còn hơn con trâu nữa, tới đóng vai con chó đâu còn khổ nữa, mà cũng phải đóng hoài, đóng cho hết tuồng cháu ơi. Rồi mai là nghe lời thầy Phật giác ngộ đây đó, khỏi làm con heo, là vì mình biết tu rồi dạy nó biết tu. Rồi mình chết rồi nó lo bố thí giúp đời, nó lo trì trai giữ giới, nó cầu nguyện mình là khỏi làm con heo. Chứ nếu mình mê mũi tới giờ chót rồi nó cũng mê, không biết gì mình chết rồi nó hoàn lại. Nó hoàn lại nghe là người ta hoàn lại. Đánh trống bung bung bùng bùng tùng tùng hoài đó. Nó nói cái xác còn đây ai đi điếu lại đây. Nó quýnh nó nói vậy hoài đó. Rồi nó để cái xác mình nó bán nó ăn, cháu ơi nếu không biết đạo mình không biết đạo nó bán xác ăn luôn. Cho nên tới đó nó xẻ thịt mình bán ăn luôn nên gọi là làm con heo. Còn nay mình mai nghe lời Phật lời thầy mình giác ngộ rồi, đóng hết vai con trâu đã qua rồi, đóng hết vai con chó bây giờ thôi không cho nó mình xẻ thịt mình nó bán nữa. Nên mới thoát khỏi con heo à cháu à. Chứ nếu mê muội trọn đời rồi là giờ chót nó còn bán thịt mình ăn bị nó để cho ta đi điếu nó lụm bạc hoài. Rồi lụm bạc thức khuya buồn quá cái hòm còn để đây buồn quá thì nó bài cái sòng bài tiến lên hay là bài cào gì quánh bên kia. Rồi bên nay cái bạn nhậu đặng cho vui chứ làm sao. Thì nó ngầu đó nó câu giờ nó để cái xác mình bán ăn lai rai ăn nhậu cờ bạc đờn ca sướng ác. Làm hoài như vậy là đời mình tàn luôn đó cháu. Mai là mình giác ngộ chân lý mình tu hành rồi. Mình không chấp nhận làm con heo nữa, mình ráng lo tu nghiên cứu rồi dạy dỗ cho con vợ nó biết hết. Lực đạo đồ khi mình chết nó bố trí trì cha giữ giới làm lành làm phải lo tu nó cầu nguyện mình nó khỏi bán xác mình nó ăn tử đầu tán đó. Thì như vậy là đỡ được con heo đó cháu chứ người mê muội tới trọn đời gia đình mê hết rồi. Đóng thêm đủ ba vai mới chịu đi luôn đó. Mà đi tuốt địa ngục ở luôn chứ đi đâu cháu. Phải không? Sống còn mê chân thì chết đi đâu. Thành ra vì lẽ đó ông già ông ngầu ông kể câu chuyện tôi nghe thiệt đạn trường đứt ruột muốn ướt nước mắt. Nhớ lại công lao cha mẹ ông bà mình khổ cực như vậy. Ông kể như vậy là đại diện cho mọi cái đau khổ trên đời. Sự thật. Mọi gia đình đang đau khổ vì cái gánh nặng ba con này, phải không? Mà có hay biết gì đâu, cứ tưởng mình ngon không? Thì thôi bây giờ đến đây là câu chuyện này cũng là kết thúc cái mục 3, tức là làm cái phần kết luận luôn. Vậy trước khi dứt đời, chúng tôi cũng có một ít lời sau. Thưa cô bác anh chị em, rất lâu mới gặp lại.
Thế thưa quý vị, vừa qua quý vị đã nghe đề tài chỉ trai trong chân lý nhà Phật. Đến đây, chúng tôi thấy còn có một khúc băng ngắn, nên xin kể phụ thêm một mẫu chuyện cũng có liên quan đến tinh thần cha lạc để phụ đề để quý vị nghe để làm vui và nhận thức thêm. Chuyện kể rằng năm 1939, lúc Đức Thầy còn ở tại Hòa Hảo, thì đồng đạo cũng đã có thọ trì giới pháp chai lạc, tuy là ít người ăn chay thường như bây giờ, nhưng phần chai kỳ là coi như đồng loạt. Trong đó có ông Bảy Gió là một trong những người tín đồ của Đức Thầy ở gần. Ông ở làng Hưng Nhân, thường chuyên làm nghề kéo gió mỗi năm, nên người ta thường tục gọi là ông Bảy Gió. Ông là người chân thành, quy y theo đạo, nhưng vì quá thật thà mà không hiểu được nghĩa, nên từ khi thọ pháp quy y theo thầy học đạo, đã ăn chay 1 tháng 4 ngày, thế mà 4 ngày chay, vừa ngồi ăn chay vừa ngồi kéo gió. Bữa ăn chay đó ông dẫn kéo gió là đôi 30 giả cá. Nói đôi 30 giả thì thời này khó tin, nhưng mà vào thời Đức Thầy đã mở đạo lúc đó cá sung lắm. Người ta kéo gió có nhiều luồng nó đi kéo gãy rộng cô bác anh chị em. Và đồng thời kéo lưới mà nhiều cái giác cá mà trúng rồi kéo không lên nổi. Nó quá sức nhiều, cho nên ham lắm. Ông Ba, ông Bảy cũng không hiểu lý đạo, cho nên bữa đó là bữa rằm, đang ngồi ăn chay tại cái rộng gió mà lai rai kéo gió. Đức Thầy xuất hiện bất ngờ đứng sau lưng hồi nào ông không hay. Tới chừng ông ăn mà có ăn dứa ớt đồ này kia, có chảy nước mũi, ông dây ngăn để hỉ mũi, ông thấy cái chân của Đức Thầy. Nhưng mà vốn ông có gặp Thầy nhiều lần nên ông thấy cái chân, ông liền biết Đức Thầy, mau mau buông đũa lẹ lạc, đứng lên say mạc về phía Đức Thầy, khoanh tay thi lễ. Và bạch Thầy, Thầy đến mà con không hay, thì con có lỗi xin Thầy tha cho. Đức Thầy trả lời êm dịu và vui vẻ bảo, hôm nay tôi đến đây không phải để bắt lỗi ông, mà đến đây để nhắc ông một điều. Và bạch Thầy, nhờ Thầy nhắc nhở điều chi xin Thầy nói. Thầy lại tạm dừng cái nghĩa đó liên tục, Thầy mới hỏi qua, hôm nay ông ăn gì? Ông liền chỉ vào mâm ăn mà bảo, bạch Thầy, hôm nay con ăn chay vì kể từ khi thọ pháp quy với Thầy thì có giữ 4 ngày chay 14 rằm 29-30. Mà nay nhằm ngày rằm con ăn chay Thầy nhìn coi. Thầy nói tôi biết. Thầy lại chẳng nói tiếp vấn đề chay, Thầy mới hỏi riêng. Thầy hỏi những món ăn này ông lấy tiền đâu mua, hỏi từng món ông liều trả lời. Thẳng thắn là làm gió mua, kéo gió để mua. Thì Đức Thầy mỉm cười mà bảo, như vậy thì hôm nay ông đâu có ăn chay gì. Bởi vì tuy cái món đồ trước mắt đây đó là đồ chay, mà cái nòng cốt nó trong á là cá với thịt không. Bị ông kéo gió ông mua thì lấy thịt đổ tương, lấy cá đổ dưa, thành ra như vậy trong cái mâm ăn của ông là hoàn toàn cá thịt không, chứ không có chai lạc gì. Làm cho ông Bảy Gió giật mình và liền hiểu nghĩa. Từ đó ông thệ nguyện với Đức Thầy xin sám hối và nguyện chừa bỏ. Thật như là ông Bảy Gió lại đem rộng gió mà chẻ làm củi chậm, lại là lấy lưới gió ông rọc ra làm hàng rào che đậy mà trồng rau cải để có ăn tương. Ông lại thệ nguyện trường chai luôn, được Đức Thầy hoan hỷ chấp nhận. Vậy thì ở đây cái lối giác ngộ ăn năn chân thiệt của ông Bảy thiệt là người chai lạc. Tuy một việc làm đơn giản mà đúng với thật nghĩa. Từ khi không biết thì ăn chay mà còn làm lỗi lầm giới pháp không hay. Từ khi hiểu biết ăn chay phải giữ giới hoàn toàn. Ăn chay lại hạ mình cầu học, biết lỗi thì phải sửa. Đó là cái hạnh đức của người ăn chay tuy đơn sơ mà đáng kể. Cho nên ông Bảy Gió vì trung thành đúng đắn nói trên mà tới giờ chót, ông biết ngày giờ ra đi một cách tốt đẹp cô bác anh chị em. Và cái gương lành của ông, cái gương đại hùng của ông, sự giác ngộ sám hối chân thành của ông được tới trên miệng của đồng đạo hôm nay còn ca ngợi khắp nơi. Và nhất là con cháu ông trong nhà sanh lòng nể phục, nên tới ngày nay ông đã qua đời, kết quả giảng sanh, mà con cháu ông vẫn còn nối tiếp con đường lành, vẫn làm gương tốt cho thiên hạ. Và mỗi chuyện đó không kể thì thôi, mỗi lần kể lại nghe sao sống động lạ thường, coi nó đơn sơ mà hay ho tuyệt đỉnh, mà cũng là một bài học gọi là ngụ ngôn căn bản, mà cũng là một lối dạy đạo rất trực tiếp hay ho mà chúng Đức Thầy khéo léo để độ ông Bảy. Và đó cũng là một tấm gương để chúng ta noi. Mỗi người chúng ta trên tinh thần chai lạc cũng nên hiểu, đừng nên tạo cái nghiệp sát giết tội lỗi thái quá mà để ăn chay suy, mà chúng ta trong khi ăn chay cũng nên hạn chế bớt những cái điều sát giết bằng mọi cách, nếu chưa thể trừ tiệt được 100%, cũng nên ý thức điều này. Và mỗi người chúng ta cũng với tấm lòng tha thiết để giác ngộ chân chính sám hối như vậy, dầu đã lỡ lầm thì ta không thua ông Bảy Gió, chắc chắn cái hạnh duyên ấy giờ chót chúng ta cũng sẽ kết quả đạo hạnh, sẽ được cực lạc giảng sanh, sẽ được với tinh thần tốt đẹp của chúng ta đúng với cái đường lối dạy dỗ của Đức Thầy, tin tưởng Thầy sẽ mỉm cười và cái đạo hạnh ta sẽ rất lên cao quý. Thưa toàn thể quý vị, vừa qua là mẫu chuyện ăn chay của ông Bảy Gió, kế đây chúng tôi xin kể thêm một phần về câu chuyện cũng xung quanh Đức Thầy tại tổ đình. Một hôm đồng đạo ăn mặn rồi tới ngày ăn chay kỳ, đồng đạo nhà bếp tín đồ của Đức Thầy đem chén tô đũa dĩa ra rửa cho thật sạch để ngụ ý tinh khiết cho ngày ăn chay của ngày mai. Đức Thầy bước ra bất ngờ thấy rửa, Đức Thầy hỏi rửa để làm gì, thì lúc bấy giờ mọi người liền lanh lời mà trả, bạch với Thầy rửa cho sạch sẽ để ngày mai ăn chay, vì hôm nay mình ăn mặn đũa chén nó dính mặn hết rồi. Đức Thầy nói cái câu nói này là một bài học ta đáng chú ý, đằng đằng nói gần như là nói vui mà cái nghĩa rất sâu xa. Thưa quý vị, Đức Thầy nói thế nào? Đức Thầy hỏi lại thế này: bà con chúng ta hôm nay ăn mặn vì lòng tinh khiết sạch sẽ, muốn ngày mai ăn chay chén tô dĩa muỗng đều là trong sạch để ăn chay. Nhưng mà hôm nay ta lấy chén đũa để ăn mặn, rồi ta rửa để cho sạch ngày mai ăn chay thì dễ rồi. Vậy cái bao tử hôm nay đó mà ăn mặn, ngày mai làm sao rửa mà ăn chay? Một câu hỏi đơn giản, nghe nó bất cười mà thiệt là một chân lý sâu xa, làm cho ta giật mình. Đạo thì ngày nào cũng đạo, quy y ngày nào cũng quy y, tu ngày nào cũng tu, có gì ngày chay ngày mặn lộn xộn là nghĩa gì? Vậy chén tô bên ngoài rửa chay rửa mặn thì được, rồi cái bao tử rửa mặn rửa chay sao được? Vậy nghĩa sâu một chút, cái bao tử là vật hữu hình mà ẩn chứa bên trong, rửa còn chẳng đặng. Nếu người ăn chay mà mang cái tâm tính tục lỵ đau thương chẳng chịu thận với nghĩa chay, làm sao dễ rửa? Cho nên nhân đây, cái quý trọng của người chai lạc là ở chỗ cái miệng ăn chưa đủ mà phải rửa lòng trong sạch mới hay. Đó là cái ý chỉ trong câu chuyện này rất nên tế nhị. Cho nên vì lẽ đó câu hỏi này làm cho mọi người dở lẽ thức tịch bàng hoàng. Nhớ thật lại, có nhiều người từ đó xin Đức Thầy chứng nhận cho ăn chay trường, vì không muốn rửa cái bao tử khó khăn không thể rửa được. Cho nên vì lẽ đó khỏi rửa chén bên ngoài mà rửa cái lòng là hết. Khỏi rửa cái tô dĩa bên ngoài mà rửa cái bao tử ăn chay luôn là xong. Chứ ăn nửa chay nửa mặn mất công rửa tới rửa lui lộn xộn nó cũng vậy. Sớm chay chiều mặn rộn ràng nó cũng vậy. Chứ bằng mình ăn chay luôn cái khỏi rửa chén bên ngoài khác mà khỏi rửa cái lòng bên trong khó khăn. Thì như vậy hai cái nó rất lên độc đáo. Nên những mẫu chuyện ngắn ngắn chung quanh Đức Thầy về tinh thần chay lạc làm cho chúng ta dở được nhiều cái ý kiến rất là hay. Mà mỗi người đều ý thức cái chỗ đó thì cái sự chai lạc chúng ta mới thành cái hương chất cao quý được, mới có cái nước cốt quan trọng. Chứ nếu ăn chai suông suông lạc lẽo như ăn dăm bào chứ gì, ăn nghe sao nó khô khan quá, để ăn lâu nó buồn rồi nó mới nghỉ, ăn lâu nó chán nó mới thôi. Rồi ăn lâu mà thấy không có cái gì hay ho, không có gì ngon lành hết, tiền ra ta đụng mình mới văng. Thành ra vì lẽ đó ta nhạo riết mình mới nghỉ. Chứ nếu ăn mà có cái hương vị rõ ràng dễ ăn thôi bằng ăn tới xà ben xeo không sốc. Ăn mà cho tới trời sấm sét thà là quấn gãi cổ chết thôi chứ cũng không bỏ. Như vậy mà mình mới là có thể bền vững được. Còn ăn mà ăn lạc lẽo quá, ăn khô khan của ăn chay căng chẳng không biết nghĩa lý là gì, không công dụng vào đâu, không nghiên cứu tin tưởng về sự ăn chay đó nó kẹt dữ lắm. Cho nên mỗi người chúng ta nghe những mẫu chuyện trên đó nên lấy những cái nghĩa đó làm một ý thức sâu đậm cho cuộc đời đạo hạnh của mình. Để rồi làm sao trên tinh thần chai lạc vững chãi và đủ đầy ý nghĩa của nó thì cái đạo đức của chúng ta quả thiệt là quý nhất là bao. Làm cái việc đạo hạnh như vậy đó là xứng đáng là cái người trí đạo mà kèm cả tâm đạo, thấy rõ thật nghĩa, không có lầm lộn gì hết, nhìn cho nó sát, tu cho nó chính, rồi tu nghe nó ham, nó thích, nó được tinh tấn, tham mộ, nó mạnh mẽ thì như vậy đó, nó mới phải là kết quả tốt được. Vậy thì vừa qua chúng ta trao đổi hai mẫu chuyện về vấn đề chai lạc cũng đã xong. Giờ đây thì chúng tôi cũng xin dừng lại.
Bắt đầu.
Kính thưa toàn thể quý vị, kế tiếp mời quý vị nghe câu chuyện quý vị tín đồ đạo hiếu nghĩa đến quy y cầu đạo với Đức Thầy mà xin vấn đề chai lạc. Thưa toàn thể quý vị, lúc Đức Thầy chưa vắng mặt ở tại làng Hòa Hảo thì có một số người đạo hiếu nghĩa rất đông, trong đó cũng có những ông trò ông gánh là những người lớn ở bên đạo hiếu nghĩa đến để tham hiểu giáo lý Đức Thầy, nên đã nhận thức rằng Đức Thầy là bậc siêu nhân, tin tưởng lại thời gian Đức Bổn Sư vắng mặt tới giờ đó thì không biết nương tựa ai. Trong đạo thì chia ra tới là 12 ông trò, 12 ông gánh, tới 24 cái gánh đạo khác nhau, cho nên cũng thành ra có kỳ thị nhiều ít trong phái này phái kia giữa trong tôn giáo. Nên không biết nương tựa vào ai, quý vị này nghe Đức Thầy ra đời tại Hòa Hảo người ta đồn đãi quá, đến tham khảo giáo lý Đức Thầy thì lại biết rằng Thầy là bậc thánh sư, cho nên lấy làm tôn trọng và quyết nhìn Đức Thầy là người liên hệ với Bửu Sơn Kỳ Hương là một dòng đạo với các ông. Cho nên các ông có ý muốn nương tựa Đức Thầy, lựa ngày tốt, các ông rủ nhau đến để thăm viếng, ý kiến và đồng thời muốn đưa ra ý của mình nhờ Đức Thầy chứng nhận. Thì các ông đến ốm ý đưa ra được Đức Thầy thừa nhận, mà Thầy có cho biết các ông khỏi làm lễ quy y nữa, vì đã có quy y Đức Bổn Sư thì cũng đã rồi. Nay với ông nương tựa với tôi thì học giáo pháp trên lý tu hành thì đủ. Bàn qua việc học giáo pháp trên lý tu hành thì các ông có đưa ra nhiều quan điểm, được Đức Thầy cởi mở cũng thông thường không đáng kể lại. Nhưng mà có điểm gắt nhất là các ông hỏi, bạch với Thầy, ngày trước con có theo Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư có dạy cử 12 con giáp, con cũng đã tuân hành, nhưng nay khi theo Thầy, con có cử thêm con nào nữa không? Đức Thầy trả lời một cách rõ ràng cho biết, theo quý ông, theo học của tôi thì không cần cử quá như vậy, mà chỉ cần cử 2 con thôi. Các ông nhậu buộc mà bảo có lẽ là mình giờ đây cũng được xả bớt nó, vì 12 giáp mà còn 2 con chắc đỡ được 10 con, mà không biết cử 2 con nào để lóng nghe tử. Mới hỏi tiếp, dạ bạch Thầy cử 2 con nào? Đức Thầy nói, theo tôi cử 2 con là các ông đừng có ăn con nào có con, mà đừng ăn con nào có trứng. Các ông đứng suy nghĩ một hồi, Con đẻ con với con đẻ trứng, có con có trứng là tới con rể còn có. Thì biết con nào mà ăn bây giờ? Suy nghĩ một hồi dạ bạch thầy, như vậy là có nước ăn chay trường. Thầy nói ăn chay trường được thì tốt. Chứ người tu theo đạo Phật mà ăn thịt chúng sanh coi sao được. Thành ra vì lẽ đó, ở đây chúng ta thấy Đức Thầy đưa ra cái thuyết chay trường rất giản dị, là không ăn con đẻ con và không ăn con đẻ trứng là hết lý. Cử hai con đó là đủ rồi, chứ không đợi cử 12, 13 gì hết, cử hai con thôi. Mấy ông đạo hữu nghĩa nghe đây, số người này về sau trường chay cho đến mãn đời và cũng được kết quả tốt. Và các ông có truyền lưu lại con cháu đến ngày nay, còn một số người ở vùng Cả Dầu là con cháu các ông này đều tiếp tục ăn chay, thành rằng họ là đạo hữu nghĩa, mà họ cũng ăn chay trường như mình, và do đó mới quen thân với Phật giáo Hòa Hảo và thành thân mật với mình. Sau họ làm xuôi gia dưới bên gánh đạo của mình, nên liên hệ có biết lẫn nhau. Như điển hình bây giờ còn một người ở tại trong hậu của mương Phù Vật, ngọn Phù Vật ở Cả Dầu, là phía vợ của Năm Hào, là ông này con cháu của mấy ông nói trên đó. Nên ông này tuy đạo hữu nghĩa mà ông trường chay, ông cúng chay và ông tôn trọng cái thuyết giáo của Đức Thầy lắm. Ông thường thuộc hiểu giảng thầy và thương mến tín đồ của Đức Thầy rất nhiều, là do cái ảnh hưởng nói chuyện đó. Vậy chúng ta thấy người đạo hữu nghĩa cử 12 con giáp đến với thầy, thầy còn biểu cử hai con theo lối trên, còn mình người tín đồ trực tiếp thì nên cử hai con, đó là phải rồi. Cho nên đừng ăn con có con, đừng ăn con có trứng là trúng lý rồi. Đừng có nói suông theo nghĩa này nghĩa nọ gì hết, chúng ta với tinh thần nhận xét như vậy. Vậy thì qua cái sự tìm hiểu về vấn đề ăn chay, được nhiều mẫu chuyện phụ trợ cho chúng ta, thì chúng ta vững niềm tin. Chúng ta có thể lấy đó làm một cái sự giác ngộ kỹ, và lấy đó làm chỗ ấm áp cõi lòng, tin tưởng khỏi hoài nghi. Chúng tôi toàn thể cho quý vị kế tiếp sau đây, chúng ta kể lại một mẫu chuyện vui nữa trong tinh thần đồng đạo. Ngày xưa, trước cái ngày mà giáo hội phục hoạt năm 1964, thì thời gian đó đạo còn bị bế tắc, nên đồng đạo chúng ta những người có nhiệt tâm vì đạo Pháp thường hay rút về núi để ẩn dạng tu hành. Nhưng đến năm 1964, giáo hội được phục hoạt có tư cách pháp nhân, thì lúc bây giờ đồng đạo được nghe tin như vậy lấy làm vui mừng, thường thường để rời núi non mà trở về gia nhập giáo hội toàn thể để lo công tác đạo. Trong số những người nói trên có ông Ba Tánh, là người trước đây đã từng nằm ở nơi núi non, ăn rau một ngày một bữa để tu khổ hạnh chờ thời. Năm nọ, ông vui mừng vì giáo hội phục hoạt, ông xuống muốn đóng góp bàn tay để lo cho đạo Pháp, là người nhiệt tình chân thật. Ông xuống non. Trong cái bước đường ông xuống non đó, ông lộ dài dài từ ở trên núi, mà lộ bộ về mặc một chiếc áo rách giá díu đủ đầy, và mang một cái bị của một thầy tu xuất nên ăn bằng lạc đạo, coi dáng vẻ trên không đạo cốt. Ông để tóc tai coi ra một cái con người đạo đức thanh nghiêm và theo cổ điển. Ông đi bộ dài dài theo đường sáu dựng tre, lúc đó thì nhà cửa còn ít oi. Ông đi tới những khúc vắng xa xa, tầm mắt ông nhìn thấy có một cụ lão hè ụi kéo một cái bò chợt lên chợt xuống, thấy làm động lòng vì ông vốn là người tu. Có vẻ ông đi muốn hơi nhanh nhanh để cho kịp thời đến giúp ông lão. Ông đi hơi khá, nhưng mà quãng đường cũng xa vì tầm mắt thấy ở khoảng trống thì cũng xa, nên đi tới thì ông lão cũng mệt đuối rồi. Ông liền hỏi ông lão: thưa cụ, chẳng hay cụ không con cái chi sao mà làm lụng cực nhọc thế này? Ông trả lời qua hơi thở hào hển. Ông bảo: lão bạc bận, có con mà cũng như không, nó cũng chẳng có giúp gì. Nay thân già vẫn còn tự lực cúng sinh, nên tôi đặt cái bò này kiếm cá mà ăn, nhưng khổ nỗi thân già ngày nào kéo lên kéo xuống cũng è è ạch ạch khổ sở. Cá mắm gì nó đi hết trơn, cứ giật lên giật xuống động nó đi phần nhiều, nên lão lấy làm buồn mà cũng mệt quá, tôi tạm nghỉ đôi chút. Ông nghe cũng thốt động lòng vì tình nghĩa. Ông mới thương xót ông già với cha mẹ, ông mới nói: thôi bác, có tạm đã mệt chưa, bác cùng con kéo lên, con phụ một tay dưới. vui vẻ vì làm việc nghĩa, trong khi lúc đó ông đã tuồn chay mà tới trình độ là ăn ngọ một bữa rồi. Mà ông cũng quên mất đi, vì cái tình nghĩa đồng bào ông quên mất đi cái hạnh trai lạc của ông. Nên lúc bây giờ ông đến ông tiếp ông già kéo lên rất nhanh, kéo lên ba con cá lên cũng bộn. Tới chừng kéo lên ông già bán cái nề bò rồi xuống mở cái lưng bò, cái cửa bò đặng mà cúng cá. Ông nuôi một đổi cũng hãnh diện vui mừng trong lòng là giúp được đồng đạo mình, giúp được ông lão, cũng có chút nghĩa. Nhưng già suy nghĩ hầu giật mình vì nghĩa mà quên nhanh. Giá như ông già ổng kéo lên kéo xuống mà có trạch dược mà ổng kéo tới lên được là ổng ăn ít chút có chết chóc gì, mà lại ổng bớt tội nữa. Rồi mình kéo tiếp lên, mình nói tiếp ổng cho cái đó mình làm thêm cho ổng tội nhiều. Một cái nữa là ba con cá mình kéo tiếp lên thì nó không kịp.